Bệnh viện 24 phòng. Tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Tập 4. Vui sợ quá, chạy lên phòng đóng cửa lại. Tim cô đập thình thịch. Lát sau trấn tĩnh lại, cô nhớ lời Nhã dặn mình, liền mở tủ ra tìm các bức thư của Yến để coi có manh mối gì hay không. Các bức thư sau thì vẫn kể lể như cũ. Chỉ có 7 bức cuối thì bảo Yến vẽ một vòng tròn được chia làm 24 ô, vẽ sơ đồ của bệnh viện, đánh dấu X vào một ô mà Vui đoán đó là cái giếng khô, hay nói đúng hơn là hố chôn tập thể. Quan trọng là có một bức thư chỉ ghi vọn vẹn nét chữ rất sợ hãi.
2 giờ sáng đứng trước gương, lấy tay trái cầm cây lược màu trắng để dưới đít tủ, chải từ bên phải qua bên trái 7 lần, rồi chải mái bên trái 9 lần. Sau đó ném cây lược ra sau lưng, rồi nhìn vô gương.
Thà là chưa đọc thư, đọc rồi Vui càng thêm rối rắm và sợ hãi. Không hiểu nổi Bảo Yến muốn nhắn gửi điều gì.
Cây lược màu trắng là cây lược dính tóc nằm ở dưới đít tủ phong ta. Còn cái giếng khô nữa, ở dưới đó là hố chôn tập thể. Yến, nó đánh dấu ở đó làm gì?
Vui đi tới đi lui trong phòng nhưng cũng không thể nghĩ ra được gì khác. Lát sau cô quyết định tắt đèn đi ngủ. Hôm nay do quá mệt mỏi và căng thẳng, vừa nằm xuống giường nệm êm ái, cộng với tiếng mưa rả rích mát mẻ bên ngoài, Vui dần chìm vào giấc ngủ. Cô mở mắt ra, thấy mình đang đứng trong một cái sân của một biệt phủ rộng lớn. Vui ý thức rất rõ là mình đang mơ, một giấc mơ mang màu ma quái, ảm đạm. Nhưng thần thức vẫn muốn trôi theo giấc mơ này mà chưa thể tỉnh dậy ngay. Có một người mặc một bộ bà ba đen, không thấy rõ mặt, ra dẫn cô đi vào nhà lớn. Giấc mơ mờ ảo, cô chỉ có cảm giác nhà lớn và rộng rãi theo kiểu kiến trúc Đông Dương, có nhiều hành lang và cửa lớn. Qua 3 lần cửa và hành lang thì tới cái giếng trời. Ở đây có một căn hầm dẫn xuống đất. Người kia đi trước, cô theo ngay sau. Bậc thang đá ngay ngắn cỡ 30 bậc dẫn xuống căn hầm bên dưới. Trên tường là các dòng chữ tiếng Pháp. Lát sau cô thấy mình đang đi trong một căn hầm tối om, chơ bẩn, có rất nhiều chữ Pháp. Người kia gỡ một cây đèn bão treo trên tường, rồi dẫn cô đi băng qua hành lang tối tăm, ẩm thấp. Hai bên là các xà lim, bên trong đều giam một người. Ai nấy đều trông như ma quỷ yêu tinh, cơ thể lở loét, đầu tóc rủ rượi, có kẻ thì đầu trọc lóc, nổi nhiều khối u. Vui đếm cả thảy có 24 phòng giam như vậy, cái cuối cùng bên trong chưa có ai. Người dẫn đường giơ đèn ngang mắt Vui, một tay kéo Vui bước vào trong. Cô vô thức đi theo. Giữa phòng có một cái giếng sâu hun hút. Đang ngó xuống thì người dẫn cô đi nãy giờ liền chụp giò của cô, rồi xô cô xuống giếng. Vui té chới với, liền choàng tỉnh dậy. Đồng hồ điểm 2 giờ sáng, mồ hôi ra như tắm, ướt cả nệm. Bên ngoài mưa đã tạnh từ lúc nào, trời cũng đứng gió, có phần ma mị. Vui uống miếng nước rồi ngồi vào ghế, không dám trở lại giường ngủ nữa.
Không biết giấc mơ kia là làm sao, tại mình sợ quá, hay là con Yến nó muốn báo mộng cho mình.
Rối quá à. Phải chỉ giờ có con Nhã ở đây thì hay biết mấy. Mà nếu mấy chuyện này còn xảy ra nữa, chắc phải kêu nó báo cho thanh tra của sở, công an. Nói chung là cái nào cũng được, miễn sao có người tới bứng cái bệnh viện quỷ quái này đi cho rồi.
Mặc dù không muốn ngủ lại chút nào, nhưng mắt Vui cứ nặng dần, nặng dần. chịu không nổi nữa nên cô quyết định lên giường ngủ tiếp. Lúc vừa thiếp đi thì trời lại đổ mưa, sấm nổ đi đùng. Ánh chớp lóe qua cửa sổ chưa đóng, in bóng người lên đôi mắt khép hờ của cô. Cô mở mắt ra nhìn cho kỹ, nhưng cơ thể không thể cử động nổi nữa. Cảm giác bị bóng đè y hệt hôm qua. Có điều lần này bóng đè kia hiện lên thành hình người, một người nam cục đầu. Anh ta không mặc đồ, từ từ tiến lại giường và tiếp tục quan hệ với Vui. Không có khoái cảm, chỉ có sự lạnh lẽo, đau đớn và ghê tởm. Da thịt Vui cảm giác hết sức chân thực. Nghe giọng nói và hình dáng quen lắm, nhưng Vui cảm giác có thứ gì đó ngăn không cho cô nhớ lại. Đến gần sáng thì bóng đen đó biến mất, để mình Vui mệt lả thiếp đi, tay chân co cứng. Một tiếng động mạnh làm cô bừng tỉnh, đầu đau như bú bổ, còn vùng bụng dưới thì như bị ai đó đấm vào mấy cái. Vui nhìn quanh, thấy đồng hồ mới điểm 5:50 sáng. Cô ngồi dậy, đi tới tủ để đồ, định lấy đồ đem ra vào nhà tắm, nhưng thấy cái áo blue bị rớt dưới tủ. Rõ ràng chiều hôm qua cô đã máng nó lên rồi mà. Cây móc áo blue cũng biến mất. Vui không quan tâm nữa. Cô vệ sinh cá nhân xong, xuống nhà ăn thì cũng đã 6:30. Chợt có tiếng gõ cửa. Vui vừa mở ra thì có bóng đen lù lù nhào tới chân cô. Vui giật mình hét lên, nhìn lại thì là cái xe lăn. Bên trên có mặc đồ cũ kỹ, không biết đồ của ai mà bốc mùi hôi hám vô cùng. Vui đá chiếc xe lăn ra, định bụng lát nữa sẽ báo lao công đến để dọn dẹp. Lúc đứng khóa cửa thì chiếc xe lăn chậm chậm lăn về ban công, tựa như có một người vô hình nào đó đang muốn ngắm bình minh vậy. Cô nổi da gà nhưng ráng kìm lại.
Con với bà ở thù quán gì? Con chỉ tới đây để làm công ăn lương thôi. Bà có cần con giúp cái gì thì linh thiêng hiện về cho con biết, con sẽ ráng giúp cho bà. Đừng có hù con như vậy nữa, tội nghiệp con lắm, tội nghiệp con lắm bà ơi.
Không biết sao nhưng khi vừa nói xong câu đó, Vui cảm giác như bà Ngọc đã đi, không còn ở trên xe lăn nữa. Chỉ là không biết khi nào bà trở lại. Sáng nay là món mì và canh với ít dưa leo, thịt băm. Thực tình nếu có thể nhịn ăn được thì cô sẽ không vào cái nhà ăn này làm gì. Nhưng nếu không có sức khỏe thì lương 500.000 một tháng cũng không còn ý nghĩa, nên cô ráng ăn cho xong bữa sáng. Hôm nay thấy được mặt bốn người bác sĩ còn lại là Hạnh chừng 35 tuổi, Sang chừng 40 và Minh nhỏ hơn Vui 1 tuổi. Hôm qua là ca họ trực đêm nên cả ngày họ về phòng ngủ không xuất hiện. Lúc Vui ở phòng trực ban thì họ đang trồng rau ở sau và đi nhận thuốc nên không thấy mặt nhau. Hàng ngày các công việc này sẽ luân phiên với nhau. Hôm nay sẽ đến ca của Vui trực đêm, còn chiều nay cô sẽ đi lấy thuốc. Hạnh và Sang nhìn có vẻ ít nói, mặt hốc hác lộ xương gò má, thân hình lộ ra sự tiều tụy. Cổ họ nổi lên nhiều mụn cóc, có cái lở ra, có cái được băng bó, thoa thuốc. So với hai người này thì Vui thấy Minh coi bộ vui vẻ hơn. Anh ta không học chung trường với Vui và nhỏ hơn cô 1 tuổi. Về đây cũng với mục đích là lấy kinh nghiệm rồi quay về bệnh viện tỉnh. Ông sĩ giới thiệu Vui với mấy người bác sĩ này, rồi ông đứng dậy bỏ về phòng làm việc. Vui bưng chén cơm lại ngồi gần bắt chuyện, trao đổi mấy câu. Vui hỏi nhỏ.
Ai giới thiệu em vô đây làm vậy?
Dạ là anh Dượng. Em biết ảnh hồi hoạt động đoàn ở khoa. Lúc em mới ra trường thì ảnh có viết thơ mời em với chị Yến tới đây. Nhưng mà có điều lúc em chưa tới nhận việc thì ảnh đã nghỉ việc rồi. Và dọn đi đâu thì cô không biết nữa. Phòng của ảnh thì em cũng đang ở á. Em vô cùng lúc với chị Yến, nên hay tin chị Yến thì em cũng bất ngờ với buồn lắm. Mà chị đã tìm hiểu kỹ ở đây chưa mà vô làm vậy?
Đã tìm hiểu cái gì? Ý em là sao?
Em tưởng chị tới điều tra về cái chết của chị Yến. Bộ không phải vậy hả?
Ừ. Nếu thiệt thì sao?
Chị là người mới, chị đâu có tin ai hết. Ở đây là âm phủ á, chứ không phải bệnh viện đâu.
Em học ở cao đẳng hội sảnh hả? Có biết ai tên Tuấn, y đa khoa K23 không?
Không. Bạn em bên đó nhiều lắm. Em học y tế dự phòng K25. Hình như y đa khoa K23 đâu có ai tên Tuấn đâu chị.
Mà cơ bộ chắc em cũng không muốn làm ở đây. Sao còn ráng dữ vậy?
Em không có đi được. Nếu mà em đi thì em sẽ chết.
Anh ta vừa nói xong thì ông Thơm bưng chén cơm tới ngồi vô bàn ăn chung, vừa nở một nụ cười sở lởi, vừa hỏi thăm tình hình sức khỏe của Vui. Cô vẫn thấy dị ứng với cái cách kêu em xưng anh của ổng. Vậy mà ổng kêu Minh bằng mày, con, và bắt anh ta kêu lại là chú bình thường. Ông Thơm nói:
Lát ăn xong anh dẫn em ra vườn rau, đặng chiều em ra phụ mọi người he.
Vui nhìn vào nồi canh lỏng bỏng nước mà ngao ngán. Vườn rau này nằm phía sau nhà ăn, vốn nằm ngoài khuôn viên của bệnh viện, nhưng thấy đất trống nên các bác sĩ tăng gia sản xuất, cải thiện bữa ăn, được gì hay nấy. Vui đưa mắt ra nhìn xa xa, ngoài đó còn thấp thoáng mấy cái mã. Mình hiểu ý Vui, nói:
Đang nhìn mấy cái lởm chởm ở ngoài đó hả? Không có gì đâu chị, mấy bệnh nhân neo đơn người ta thường đem ra đó chôn luôn. Cái chỗ đó cách cũng xa khu trồng rau lắm, nên không có lo đất nhiễm gì đâu.
Vui cũng không bất ngờ gì với chuyện ngoài đó có mã hết. Có khi cái vườn rau xanh đó mới làm cô thấy không bình thường. Lịch công tác là đến chiều mới phải tăng gia sản xuất, sáng nay tự do sinh hoạt. Vui định về phòng, nhưng ám ảnh cái bóng đen sẽ tới nữa, nên cô quyết định sẽ đi dạo một vòng. Xóm làng gần nhất là 5 cây số đi bộ. Cô báo với trực ban là Sóc Kha rồi đi ra ngoài. Hôm nay trời nắng đẹp, khí hậu cũng mát mẻ. Đường mòn rợp bóng cây tràm bông vàng, từng chùm hoa đung đưa trong gió, thoảng nhẹ mùi hương. Xa xa là cánh đồng cỏ lát. Nếu không có mấy chuyện ma quái kinh khủng mấy ngày nay thì Vui không bao giờ tin ở nơi yên bình như vậy lại có địa ngục mang tên bệnh viện tà mót. Chợt cô nghe tiếng cành khô bị dậm lên, vội quay ra sau thì thấy Trọng. Anh ta cười hề hề, đầu cứ như gắn lò xo, nói:
Thấy cô đi một mình, sợ cô lạ nước lạ cái bị lạc nên tôi ra đi chung. Ở trong kia chán quá
à. Soi gương đi cha nội, đi với ông tôi mới bất an thì có. Ủa mà anh chắc cũng mới vô đây làm hả?
À không, tôi vô được 3 năm rồi.
Ủa, vậy sao?
Sao tôi sống dài quá hả? Thiệt ra có nhiều cái còn đáng sợ hơn là cái chết nữa kìa. Kiểu như bị người thân quay lưng, chối bỏ chẳng hạn. Hơn 1 năm rồi tôi không có về nhà. Tại lần nào về tôi cũng làm cho cả nhà sợ. Cảm giác như họ thấy tôi như có một con quỷ trong người vậy. Họ không dám lại gần, cũng không dám nói chuyện với tôi. Rồi từ từ, ngày càng nghĩ về họ, tôi cũng chối bỏ luôn. Vậy thì tôi về nhà làm gì nữa? Vậy còn không tệ hơn cả cái chết nữa hay sao?
Họ sợ anh. Là sợ... sợ sao?
Nè, cô coi tấm hình này đi.
Ai vậy? Là anh hả?
Ừ, là tôi trước khi vô đây làm đó.
Trọng trong tấm ảnh đó điển trai, vẻ mặt như tài tử Hồng Kông, cơ bắp săn chắc. Đúng là không thể nhìn ra khác hẳn bây giờ. Đứng trước mặt Vui không khác gì một con quỷ mắc lồi, răng hô, mũi khoằm nhọn như bây giờ. Trọng cất tấm ảnh vào, nói:
"Tôi biết á, là mặt tôi thay đổi từng ngày, mỗi ngày một chút. Tôi biết chứ, nhưng không có còn cách nào khác. Em cháu trong nhà ai cũng sợ tôi. Tôi không biết rồi khi nào mình sẽ chết nữa. Nơi này rồi sẽ thành địa ngục. Nó sẽ bắt giam mọi người lại hết. Sẽ không ai thoát được. Sẽ không một ai. Sao cô không chạy đi?
Ở đây có bao nhiêu người chết rồi?
Bác sĩ thì có 21 người rồi. Còn bệnh nhân thì..."
Trọng bỏ lửng câu nói, chỉ tay về phía trước. Vui nhìn theo thì thấy cả một khu nghĩa địa khổng lồ trước mặt. Thì ra khu này nằm dưới một cái trũng, nên lúc ông Thơm chỉ ra vườn rau, Vui chỉ thấy vài ba cái mã bên trên mà thôi. Trũng này rộng chắc cỡ phải chục công tầm lớn, hình lòng chảo, chỗ sâu nhất chắc 6-7 mét. Vui nhìn những cái mã cũ nhất chắc cũng 6-7 chục năm, còn trước nữa thì e là bị mưa xói thành đất bằng hết rồi. Tới khi để ý lại, đã thấy đi tới sát bên nghĩa địa. Vui tính quay về thì Trọng đưa mắt nhìn về một cái mã gần đó, nói:
"Hồi trước tôi mới tới đây, mấy ngày đầu trong phòng hay bị mất một thứ lắm. Cô coi có bị mất thứ gì không?" "Nhìn cái mặt của cô á là biết bị mất chung một thứ rồi. Cái móc đó cô đừng có xài nữa."
"Sao vậy?"
"Tại vì á, nó bị người âm treo đồ rồi. Cô muốn mặc chung đồ liệm với họ hay sao?" "Đừng có tò mò nhiều. Nếu mà được á, đừng có ăn bất cứ cái gì ở đây hết. Nhớ đó."
Cuộc trò chuyện với Trọng lúc chiều làm Vui cứ suy nghĩ mãi. 12 giờ cô sẽ đi chung với cả Thia ra bến đò, cách bệnh viện 3 cây số để nhận thuốc. Toàn bộ thuốc hôm nay đều là benzodiazepine. Số lượng này chút mê cả thành phố còn được. Dù nói kiểu gì đi chăng nữa, Vui vẫn thấy hành động nhập thuốc này của bệnh viện là vô cùng mờ ám. Nếu báo về thanh tra sở thì lớn chuyện. Lúc đi về, Vui thấy xa xa có khói bếp. Cô hỏi đó là đâu? Cà Thia không cần ngó qua, nói:
"Đó là xã Dương Lộ, nhà chồng của Lanh. Thấy vậy chứ cách bệnh viện cũng gần chục cây số đó."
"Xa dữ vậy? Sao em thấy sát bên mà?"
"Nhưng mà đi hoài không có thấy tới đó."
"Ôi, mà chị, sao lại xây bệnh viện ở cái nơi xa xôi dữ vậy? Quá cực khổ cho nhân viên luôn á chị."
"Tại bệnh viện đang nuôi giữ mấy thứ không thể xuất hiện trong cộng đồng, cho nên phải đưa nó về dùng càng xa xôi càng tốt."
Họ đi về. Dọc đường Vui vô tình nhìn thấy một chùm mã nhỏ, mã coi bộ của con nít. Mà đôi mã con nít thì rất linh, lại có cả ổ mối. Có điều kế bên cái mã bên trái có cái miếu y hệt như miếu mà cô thấy gần bến đò. Vui tới gần ngó vô coi, bên trong cũng là tấm ván khắc 24 miếu. Vui hỏi:
"Chị ơi, ở chỗ này người ta thờ con số 24 hay gì á? Mấy nay em đi gặp mấy lần luôn?"
"À không, mấy cái phong tục của dân địa phương thôi ạ. Hoặc là tụi đi xin số cầu cơ thôi, chứ không có gì đâu."
Chiều trồng rau có lẽ là lúc bình an nhất của Vui trong hai ngày qua. Chiều thì hái được mớ khổ qua và rau muống, ăn xong thì về nghỉ ngơi, 10 giờ sẽ bắt đầu trực ca đêm. Lúc này Vui chực nhớ, ban ngày cái bệnh viện này đã ma quái vậy rồi. Đêm nay cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Chiều hôm đó trời nhiều mây, có gió nhưng không mưa. Vui tranh thủ ăn cơm chiều thật nhanh. Bữa ăn tạm ổn với thịt ba rọi kho tiêu và canh khổ qua, rồi chuẩn bị cho ca trực đêm. Nguyên ngày lội bộ và mang vác nhiều nên chân cô mỏi nhừ, lưng cũng ê ẩm. Vừa nằm xuống giường thì thấy cơ thể khoan khoái. 10 giờ đêm nay mới bắt đầu ca trực nên Vui quyết định sẽ ngủ một giấc, mặc kệ là có nằm mơ hay không. Nằm được chút xíu, cô lại rơi vô giấc mơ. Vẫn thấy đầu óc tỉnh táo và ý thức rõ là mơ. Vui thấy mình đứng trong một hành lang tối, xung quanh có rất nhiều người đang chỉ trỏ về phía cô, rồi nói gì đó bằng tiếng Pháp. Cô nghe không hiểu được. Cô định tìm đường ra khỏi chỗ đó thì từ bóng tối nhảy sổ ra rất nhiều bác sĩ người Tây. Họ nói đủ thứ tiếng, nhưng tất cả đều chụp tay chân của cô, nhấc bổng lên rồi đem trói vô một cái giường dựng đứng hơi nghiêng một chút. Họ bắt trói cô lên giường mổ. Một vài người lấy tua vít đâm vào khớp tay, đầu gối và mắt cá của cô. Một người khác kéo áo cô lên, định dùng mũi tua vít rạch số gì đó lên bụng. Tới mức này thì Vui sợ quá, vùng dậy, rồi cứ thế chân trần chạy lên miễn và gai rồi bị đuổi giết. Vui lại tỉnh dậy, thấy mình vẫn còn nằm trên giường, cô thở phào nhẹ nhõm. Ít nhiều cũng đã quen với những giấc mơ ma quỷ như vậy, nên lần này Vui lấy lại bình tĩnh nhanh hơn. Cô có cảm giác hình như giấc mơ lần này nối tiếp giấc mơ cô bị xô xuống giếng hôm qua. Tuy nhiên Vui để ý, từ hôm vô đây tới giờ không có gặp chi tiết nào về mấy bác sĩ người nước ngoài mà trong mơ cô lại thấy. Điều đó cho thấy giấc mơ này chính là một điềm báo dành cho cô. Nhưng là ai nhắc nhở cô? Nghĩ tới cái bóng đen cục đầu đã hai đêm ghé thăm, tự nhiên cô nổi da gà. Có tiếng đập cửa phòng. Cà Thia nhắc cô đi trực. Đồng hồ điểm 9 giờ 45 phút. Cà Thia giục cô đi xuống nhanh, vì đêm nay họ sẽ trực chung với ông sĩ, mà ổng thì không muốn đợi chờ ai hết. Ông sĩ sẽ ngồi trong phòng giám đốc, cô và Cà Thia sẽ ở phòng trực ban. Họ sẽ có một lần đi kiểm tra các phòng bệnh vào lúc 12 giờ 30, để kiểm tra xem có bệnh nhân nào tỉnh ngủ hay không. Nhiệm vụ là nếu thấy ai tỉnh thì cứ chích một liều benzo.
Chị ơi, điều trị như vậy là sai đó chị. Chuyện này nếu mà lộ ra ngoài là đi tù cả đám.
Nếu em không chích á thì tụi nó nhào ra giết em còn được nữa đó. Đừng có tò mò, xưa nay mọi người ở đây đều làm vậy hết đó.
Vui cảm thấy giằng xé, cô không biết làm sao cho phải. Cô muốn gọi về cho Nhã nhưng không còn kịp nữa. Cô tính là đợi tối, nếu không có Cà Thia sẽ lén gọi về hỏi Nhã coi sao. Từ 10 giờ đến 11 giờ 59 thì không có vấn đề gì xảy ra cả. Họ ngồi tại phòng trực ban, đọc qua một lượt nhật ký thăm khám bệnh nhân. Mười hai giờ đúng, Cà Thia đi vệ sinh. Cô ta vừa khuất bóng hành lang, chợt Vui nghe có tiếng cười khúc khích của con nít ở đầu cầu thang vọng tới. Da gà da vịt nổi lên hết sạch. Vui cầm đèn pin rọi về hướng đó thì thấy máu, rất nhiều máu đổ xuống. Yến hiện ra, ổ bụng mở toang hoác. Bên trong có đứa nhỏ đang cựa quậy, cười khúc khích. Yến vặn cổ, xoay người, chạy như bay. Cổ gào lên. Vui bừng tỉnh thì thấy mình đang đứng trước cầu thang, vắng tanh. Làm gì có ai mà có máu. Cà Thia đi ra thì Yến biến mất. Cô hỏi Vui.
Em thấy gì mà mặt cứng đơ vậy?
Dạ.
Hình như có bệnh nhân ở phòng số 9 kháng thuốc. Hai người lên đó coi nghe.
Hai người mang theo túi đồ nghề đi nhanh tới phòng số 9. Phòng nằm ngay ở phía trên phòng của ông sĩ. Có lẽ vì vậy mà ông biết có bệnh nhân đang kháng thuốc và bắt đầu quậy quạng. phòng bệnh hôi tanh đáng sợ. Vui đứng ở lớp cửa thứ hai, rọi đèn pin vô phòng, thấy hầu như bệnh nhân nào cũng đều ngủ say do tác dụng của thuốc. Tất cả bệnh nhân ở đây đều có thân hình gầy gò, cái bụng chướng lên như sơ gan, tay ai cũng đều rất dài, đầu lưa thưa vài sợi tóc, hoặc có người thì trụi lũi, khuôn mặt thì trông như ác quỷ, mũi khoằm, nổi nhiều mụn cóc, răng cùng rụng hết.
Chị có thấy ai bất thường không? Em thấy ngủ hết rồi mà.
Chị thấy rồi. Nó giả bộ ngủ, nhìn nó thở gấp, ngực áo nó phập phồng lên kìa, thấy không?
Cathia mở cửa lớp thứ ba, thủ sẵn thòng lọng, y như loại dùng để bắt chó, và một bình xịt gì đó bước vô. Tuy nhiên bệnh nhân mà chị ta nghi ngờ thì vẫn đang ngủ say, tay và chân đều bị xích lại. Vui thấy tình hình không ổn, có thể là do ông sĩ nghe nhầm. Cathia rảo trong phòng một vòng, Vui cũng đi vô theo. Đột nhiên một bệnh nhân vặn khớp vai kêu rắc một tiếng, rồi thò tay ra khỏi băng ca chụp Vui lại. Đó là một người phụ nữ, đầu trọc, ánh mắt đen to tròn, mờ đục, thiếu sức sống. Bà ta thều thào:
Tụi nó là giả. Bệnh nhân, bác sĩ, chắc ấy, công an.
Móng tay bà ta sắc lẹm, bấu vô bắp tay của Vui làm cô chảy máu. Vui không nghe được bà nói cái gì, chỉ loáng thoáng mấy từ khó mà ghép lại cho có nghĩa. Cathia cầm cái bình cứu hỏa trong góc, đập mạnh vào đầu làm bệnh nhân đó bất tỉnh. Sau đó chị ta trói bệnh nhân lại. Dường như đây là chuyện hết sức quen thuộc. Xong xuôi thì Cathia mới lấy thuốc ra chích. Tiếng động lớn làm vài bệnh nhân khác thức giấc, vùng vẫy, đều bị chị Cathia chích cho 2-3 mũi benzo. Vui thấy ớn lạnh. Cái này là địa ngục chứ bệnh viện gì? Tưởng tượng cảnh bị trói vô đó, phải bị chích thuốc mê liên tục thì sống không bằng chết. Quá tởm lợm nên cô chạy ra ngoài hành lang ói một bãi. Cathia vỗ vai, vẫn cái giọng cười giả lả:
Từ từ rồi em quen thôi à. Giờ đi một vòng rồi về, 4 giờ sáng tụi mình sẽ đi kiểm tra thêm một lần nữa.
Lúc quay về, khi đi ngang qua hành lang, Vui thấy ông Thơm đang đứng ở cửa sổ nhìn xuống. Ngồi trong phòng trực ban, nhìn ra cái giếng hố chôn tập thể, làm Vui nhớ tới hình vẽ mà Yến đánh dấu X vào vị trí giếng cạn này. Rốt cuộc trong đó nó có cái gì chứ? Mấy lần trong buổi trực, Vui muốn chạy ào ra đó, đẩy cái nắp giếng qua một bên để coi trong đó có gì. Ca trực kết thúc lúc 5:30 sáng mà không có thêm điều kỳ quặc nào nữa. Vui thấy không mệt lắm nên quyết định sẽ về tắm rồi xuống ăn sáng. Hôm nay vừa bước ra cửa thì cô thấy có một con búp bê cũ mềm bị con mèo hoang tha vô để ở nơi góc cột. Còn nó thì ngồi kế bên nhìn cô trân trân. Vui lấy chân gạt con búp bê, ai dè cái đầu con búp bê rớt ra. Con búp bê ngã ra sàn, trong cổ nó chảy ra chất dịch đen sì và một thứ như ngón tay người. Vui la toáng lên, con mèo phóng xuống, ngậm cái ngón tay rồi phóng đi mất. Cô đoán rằng nó đào lên từ nghĩa địa ngoài kia, nhưng sao trong đầu con búp bê lại có ngón tay? Hôm nay trời u ám, có mưa nhẹ. Vui quá chán nản cái nơi này rồi, chỉ mới ở 3 ngày mà đã thấy như địa ngục. Ở 2 năm thì đường nào chịu nổi. Vui buồn nôn, chạy vô nhà vệ sinh nhưng không nôn được. Vậy là Vui lết thân xác đã bắt đầu tiều tụy đi tới nhà ăn. Sáng nay Lanh đã về. Cô ta cho bệnh viện một con heo chừng 70 kg. Nhà bếp xẻ phần đầu và chân ra để ăn dần. Nhờ vậy mà bếp hôm nay có món xíu mại. Thịt heo có hơi tanh, nhưng Vui đói quá, không ăn không được. Cô lấy muỗng khuấy trong tô coi có dị vật nào không. Hôm nay bắt đầu thấy mọi người cư xử lạ, ít nói, lầm lì hơn cả mấy ngày rồi. Trọng ngồi kế bên, mắt như dán vô dĩa đồ ăn, nói như muốn cho chính mình nghe vậy.
Đừng ăn gì hết, đừng ăn gì hết, đừng ăn gì hết.
Cứ như vậy chừng 10 phút, nói không ngừng nghỉ. Trọng như muốn điên lên, hất đổ tô xíu mại rồi bỏ về phòng. Hôm đó tới lịch Trọng sẽ phải đi lấy thuốc và trồng rau chung với Vui và Sang.
Sáng nay có ai thấy thằng Sang ở đâu không? Trên phòng cũng không có nó.
Ai cũng lắc đầu không biết, nhưng họ đều nghĩ rằng chắc là Sang đi quanh quẩn đâu đây, lát cũng mò về ăn sáng mà thôi. Ráng ăn xong thì Vui thấy buồn nôn, nhưng lại không nôn được. Vui trở về phòng với cơ thể mệt lả sau ca trực đêm, vừa nằm xuống đã ngủ luôn. Vừa ngủ thì tiếp tục bị bóng đen xuất hiện. Lần này sau khi quan hệ xong thì bóng đen đó còn đẩy tới một cái xe nôi. Cái xe trông như nhặt từ bãi rác về, nó bạc màu, cũ nát. Bóng đen không đầu, nhưng Vui cảm giác bên tai vẫn nghe tiếng hắn ta cười thích thú rồi biến mất. Vui bừng tỉnh dậy, nhìn xuống giường đã thấy cái xe nôi kia. Sàn nhà in bốn vết hằn rõ ràng, dính đầy bùn đất. Quý bà con, quý thính giả vừa nghe qua tập 4 Bệnh viện 24 phòng, tác giả Lâm Dạ Thái Bảo, do Tứ Quý Radio thực hiện. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo được phát sóng kỳ sau.